Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How Minds Change the New Science of Belief, Opinion and Persuasion của David McRaney là một cuốn sách khoa học phổ thông về tâm lý học niềm tin, dư luận và thuyết phục. McRaney vốn được biết đến qua dự án You Are Not So Smart, nên cách viết của ông kết hợp nghiên cứu học thuật với ví dụ đời thường, phỏng vấn và các câu chuyện xã hội dễ hình dung. Trọng tâm của sách không phải là mẹo tranh luận để thắng người khác, mà là câu hỏi sâu hơn vì sao con người tin một điều, vì sao họ bảo vệ niềm tin ấy, và trong điều kiện nào họ thật sự thay đổi. Cuốn sách cho thấy lý trí, cảm xúc, bản sắc nhóm, ký ức cá nhân và cảm giác an toàn xã hội đều tham gia vào quá trình đổi ý. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu thuyết phục như một tiến trình đối thoại tự nguyện, có đạo đức và đòi hỏi sự khiêm tốn từ cả hai phía. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, niềm tin thường gắn với bản sắc, chứ không chỉ với bằng chứng. Một luận điểm quan trọng của How Minds Change là nhiều niềm tin không tồn tại như những kết luận lạnh lùng rút ra từ dữ kiện. Chúng thường gắn với cảm giác mình thuộc về nhóm nào, được ai công nhận và đang bảo vệ hình ảnh nào về bản thân. Vì vậy, khi một người bị phản bác về chính trị, tôn giáo, âm mưu hay giá trị đạo đức, họ có thể không cảm thấy như đang nghe một ý kiến khác. Họ có thể cảm thấy mình đang bị đe dọa. McRaney dùng các khái niệm như suy luận có động cơ và tâm lý bộ lạc để giải thích vì sao sự thật, nếu được đưa ra theo cách đối đầu, thường không đủ để làm lung lay quan điểm. Bộ não không chỉ hỏi điều này có đúng không, mà còn hỏi, nếu tôi chấp nhận điều này, tôi còn thuộc về cộng đồng của mình không? Điểm này giúp sách khác với những tác phẩm chỉ nhấn mạnh lỗi tư duy cá nhân. McRaney cho thấy, niềm tin là hiện tượng xã hội. Muốn thay đổi một quan điểm bền chặt, ta phải hiểu chi phí xã hội của việc đổi ý, bao gồm xấu hổ, mất uy tín hoặc bị nhóm cũ loại trừ. Thứ hai, tranh luận dễ tạo phòng thủ, còn đối thoại an toàn mới mở đường cho thay đổi. McRaney nhiều lần phân biệt giữa tranh luận để thắng và trò chuyện để cùng hiểu. Trong tranh luận, thường có người thắng, người thua và người bị dồn vào thế phải bảo vệ danh dự. Khi đó, mục tiêu tâm lý của người nghe không còn là kiểm tra sự thật, mà là tránh bị làm nhục hoặc bị áp đảo. Sách cho rằng cách tiếp cận này đặc biệt kém hiệu quả với các niềm tin gắn chặt vào bản sắc. Thay vào đó, McRaney nhấn mạnh việc tạo ra một không gian đủ an toàn để người khác tự nhìn lại lý do của chính họ. Điều này không có nghĩa là né tránh sự thật hay giả vờ mọi quan điểm đều ngang nhau. Nó có nghĩa là trình bày ý định rõ ràng, lắng nghe trước khi phản hồi và đặt câu hỏi giúp người kia tự khảo sát quá trình suy nghĩ của mình. Khi con người cảm thấy họ vẫn có quyền từ chối, họ ít cần dựng hàng rào phòng thủ hơn. Đây là lý do McRaney xem thuyết phục đạo đức là sự thay đổi thông qua chấp nhận tự nguyện, không phải ép buộc. Sức mạnh của đối thoại nằm ở việc giảm mối đe dọa để lý trí có cơ hội hoạt động. Thứ ba, Deep Canvassing cho thấy sự đồng cảm có thể thay đổi quan điểm khó. Một phần nổi bật của cuốn sách là Deep Canvassing, một phương pháp vận động dựa trên các cuộc trò chuyện dài, cá nhân và không đối đầu. Thay vì đọc khẩu hiệu hoặc đưa ra danh sách bằng chứng, người trò chuyện hỏi người đối diện về trải nghiệm, cảm xúc và lý do khiến họ giữ một lập trường. Sau đó họ chia sẻ câu chuyện liên quan, rồi mời người kia tự so sánh các giá trị của mình với quan điểm đang có. McRaney quan tâm đến phương pháp này vì nó minh họa rất rõ luận điểm trung tâm của sách, rằng sự thay đổi thường đến từ việc người ta tự xử lý mâu thuẫn bên trong, chứ không phải vì bị đánh bại bởi lý lẽ bên ngoài. Deep Canvassing cũng cho thấy vai trò của câu chuyện cá nhân. Một câu chuyện không thay thế bằng chứng, nhưng nó có thể làm cho người nghe bớt xem vấn đề như một trận chiến trừu tượng giữa hai phe. Khi cảm xúc được thừa nhận và người nghe không bị coi là ngu dốt hay xấu xa, họ có nhiều khả năng xem xét lại niềm tin. Tuy vậy, sách cũng không trình bày phương pháp này như phép màu. Nó cần thời gian, kỹ năng lắng nghe và sự trung thực về mục đích. Thứ tư, Cognitive Disequilibrium giải thích khoảnh khắc một thế giới quan bắt đầu lung lay. McRaney mô tả quá trình đổi ý như sự xung đột giữa mô hình nội tâm của con người và thông tin hoặc trải nghiệm mới. Khi điều ta gặp không khớp với cách ta đang hiểu thế giới, ta rơi vào trạng thái mất cân bằng nhận thức. Trạng thái này gây khó chịu nên con người thường có hai hướng phản ứng. Một là đồng hóa, nghĩa là bóp méo hoặc gạt bỏ thông tin mới để giữ nguyên niềm tin cũ. Hai là điều tiết, nghĩa là sửa lại mô hình thế giới của mình để chứa được điều mới. Sự khác biệt nằm ở bối cảnh tâm lý. Nếu thông tin mới đi kèm sỉ nhục, đe dọa hoặc nguy cơ mất nhóm, người ta dễ chọn đồng hóa. Nếu thông tin mới xuất hiện trong quan hệ tin cậy, với cảm giác vẫn còn quyền kiểm soát, họ có thể chấp nhận điều tiết. Cách giải thích này giúp người đọc hiểu vì sao cùng một bằng chứng có thể khiến người này thay đổi, nhưng khiến người khác cực đoan hơn. Vấn đề không chỉ là độ mạnh của dữ kiện, mà là trạng thái tinh thần và xã hội của người đang tiếp nhận dữ kiện đó. Cuối cùng, thay đổi cá nhân có thể lan thành chuyển dịch văn hóa qua mạng lưới xã hội. How Minds Change không dừng ở mức một người, thuyết phục một người. McRaney còn nhìn vào cách các quan điểm mới lan qua cộng đồng. Một niềm tin xã hội có thể trông rất ổn định trong thời gian dài, rồi thay đổi nhanh khi đủ người, trong các mạng lưới khác nhau, bắt đầu cập nhật lập trường. Điều này giúp giải thích vì sao một số thay đổi văn hóa, như thái độ với hôn nhân đồng giới ở nhiều xã hội phương Tây, có thể diễn ra nhanh hơn người ta tưởng. Sự thay đổi không chỉ do một lập luận tốt hơn xuất hiện, mà do nhiều cuộc trò chuyện, nhiều mối quan hệ và nhiều tín hiệu xã hội dần làm giảm cái giá của việc đổi ý. Khi một người thấy những người giống mình hoặc những người mình tin tưởng đã thay đổi mà không bị trừng phạt, họ có thể cảm thấy an toàn hơn để xem xét lại quan điểm. Điểm này làm cho cuốn sách có tầm xã hội rõ rệt. Nó không xem thuyết phục như kỹ thuật cá nhân đơn lẻ, mà như một phần của tiến trình văn hóa. Một cuộc trò chuyện có thể nhỏ, nhưng nếu nằm trong mạng lưới đủ rộng, nó có thể góp vào một làn sóng thay đổi. Kết luận, How Minds Change phù hợp với những người muốn hiểu vì sao con người bất đồng sâu sắc và vì sao việc đưa thêm bằng chứng nhiều khi không làm tình hình tốt hơn. Người làm giáo dục, truyền thông, quản lý, hoạt động xã hội, tư vấn, marketing hoặc bất cứ ai thường phải trò chuyện qua khác biệt quan điểm đều có thể tìm thấy lợi ích thực tế trong sách. Lợi ích lớn nhất không phải là một bộ câu nói sẵn để thuyết phục người khác, mà là một cách nhìn tinh tế hơn về niềm tin. Người đọc học được rằng muốn thay đổi một ý kiến, cần chú ý đến cảm xúc, bản sắc, quan hệ và quyền tự chủ của người nghe. Về mặt trí tuệ, sách cũng giúp ta khiêm tốn hơn với chính mình, vì những cơ chế bảo vệ niềm tin không chỉ tồn tại ở người khác. So với nhiều sách phổ biến về thiên kiến nhận thức, How Minds Change nổi bật ở chỗ nó không chỉ liệt kê lỗi tư duy. McRaney nối tâm lý học cá nhân với động lực nhóm, phương pháp trò chuyện thực tế và sự lan truyền văn hóa. Cuốn sách vì thế vừa có tính giải thích, vừa có tính ứng dụng, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng. Nó không hứa rằng mọi người sẽ đổi ý nhanh chóng. Nó cho thấy thay đổi là có thể nếu điều kiện đối thoại đủ an toàn, trung thực và kiên nhẫn. Nếu bạn muốn ủng hộ David McRaney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!